chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong 10 phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Hôm nay, trong chương trình Về Với Chân Tâm, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Khổ Đau và Hạnh Phúc, tuyển chọn trong quyển Hạt Giống Giác Ngộ, trích lời hay ý đẹp của các đạo sư của tác giả Garchen Rinpoche, Konchok Kunzen Topgyal, phụ trách dịch sang Việt ngữ, từ bản Anh ngữ do Ina Biller cung cấp. Chương trình được chia làm 3 kỳ phát thanh, hôm nay là kỳ thứ nhất.
Như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm, tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng dịu dàng như ánh trăng soi em hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng, ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ, tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc loài.
Chúng ta phải chịu khổ đau mà không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta không muốn khổ đau, chúng ta tìm mọi cách để được hạnh phúc, nhưng khổ đau lại xuất hiện bất kể ước muốn của chúng ta, và chúng ta lại chẳng thể làm gì được. Vì sao vậy? Đó là bởi vì chúng ta đã tạo ra các nguyên nhân khổ đau trong quá khứ.
Nhưng những nguyên nhân khổ đau đó ở đâu? Chúng đang ở trong tâm thức của con ngay lúc này. Đó là tâm thức chấp ngã, và tất cả các cảm xúc tiêu cực được bắt nguồn từ đây. Nếu con hiểu được điều này, thì con sẽ hiểu rằng con chịu trách nhiệm về các khổ đau của con, và chẳng còn cái gì khác để mà quy kết. Hiểu được điều này thì con sẽ có thể chấp nhận khó khăn và tránh được nhiều nỗi khổ đau khác trong tương lai. Nếu con muốn có hạnh phúc thì con phải biết được những nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc.
Đức Phật đã dạy, ta có thể chỉ cho con đường giải thoát, nhưng sự giải thoát lại phụ thuộc vào chính con. Dù con có theo đạo Phật hay không, dù con có theo một tôn giáo nào khác hay không, con vẫn có một tâm thức, và tất cả các nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc hay khổ đau đều nằm trong tâm thức này. Đó là tánh không và lòng bi mẫn. Mọi chúng sinh sẽ thấy Phật khi họ thấy được họ thực sự là gì và thực tánh của tâm họ. Hạnh phúc bên trong.
Những điều mà thầy sắp chia sẻ với các con không phải là lời chia sẻ của một đại học giả, mà là lời chia sẻ của một người cha già giàu kinh nghiệm. Thầy đã phải chịu nhiều gian khổ, đã phải sống tập trung 20 năm trong một trại lao động. Các con có thể cho rằng đây là một vấn đề. Tuy nhiên, từ bên trong, thầy thực sự không cảm thấy khổ đau, mà ngược lại, thầy xem thời gian sống trong ngục tù rất hữu ích. Khi còn trẻ và trước khi bị giam cầm, thầy có niềm tin nơi giáo pháp, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Tính tâm của thầy thì có phần nông cạn.
Trong ngục tù, thầy có cơ hội để thực sự thực hành giáo pháp, đưa gian khổ bên ngoài vào đường tu với hạnh nhẫn nhục. Thầy chẳng một lần hy vọng sẽ được trả tự do. Thầy sống ngày này qua ngày khác, không hy vọng, không sợ hãi. Thầy gửi lòng bi mẫn cho các chúng sinh. Thầy nương tựa vào Đức Thara và khấn nguyện Ngài một cách bí mật. Sau khi vận dụng giáo pháp như vậy và thấy được kết quả tu tập, thầy đặt niềm tin vào sự đúng đắn của giáo pháp, và tính tâm của thầy trở nên sâu thẳm, không thể nào đảo ngược lại được.
Rồi thầy nghĩ rằng sẽ lợi lạc cho mọi người nếu thầy chia sẻ các kinh nghiệm này. Và khi thầy đi hoằng pháp, thầy chỉ chia sẻ những lời khuyên từ trái tim thầy, dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân thầy. Để thực sự thấu hiểu giáo pháp thì tích lũy những kinh nghiệm cá nhân là quan trọng. Điều quan trọng là tự hỏi, hạnh phúc chân chính là gì? Hạnh phúc ở bên ngoài hay bên trong? Ngay cả khi người ta thật là giàu có và sở hữu mọi thứ mà mình mong cầu, nếu có hận thù trong gia đình thì người ta sẽ cảm thấy đau khổ như là đang sống trong địa ngục. Nếu người ta nghèo nhưng lại san sẻ yêu thương và lòng tốt trong gia đình thì người ta sẽ có kinh nghiệm như được sống trong tịnh độ.
Hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện từ trong tâm. Hạnh phúc chẳng hề liên quan đến thế giới bên ngoài. Khi tâm thức bất an thì người ta sẽ cảm thấy khổ đau ở mọi nơi, ngay cả trong tình huống tích cực. Nếu tâm thức được bình an và chan chứa yêu thương thì người ta sẽ vẫn tìm thấy hạnh phúc, ngay cả khi đang ở trong một tình huống bên ngoài tưởng chừng như khó khăn. Tất cả mọi khổ đau đều đến từ sự mưu cầu cho hạnh phúc cá nhân. Chấp ngã là khổ đau.
Khi con phát nguyện giúp đỡ người khác thì trí huệ của con sẽ tăng trưởng. Và khi con duy trì sự tỉnh thức thì ước nguyện của con trong việc mang lại lợi lạc cho người khác sẽ tăng trưởng. Lúc đầu hãy luyện tâm trong công phu thiền định về tình yêu thương. với sự thực hành liên tục, con sẽ tích lũy được kinh nghiệm cá nhân và con sẽ thấy kết quả thực hành. Thực hành đi, thực hành lại là phương pháp duy nhất để có hạnh phúc. Nếu con không từ bỏ ý nguyện đi tìm hạnh phúc cho chính mình và các cảm xúc tiêu cực phát sinh từ ý nguyện này, thì con sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc chân thực.
Nếu con không từ bỏ các nguyên nhân dẫn đến khổ đau, thì con sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc chịu khổ, và con sẽ chẳng thể làm gì khác được. Nghiệp chẳng phải là cái mà Đức Phật đã sáng tạo. Với trí huệ thấu suốt vạn pháp, Đức Phật đã thấy được thực tánh của các pháp, và Ngài đã chỉ dạy lại cho chúng ta bằng lòng bi mẫn. Ngài chỉ đơn thuần cho chúng ta thấy rằng bản chất đích thực của lòng bi mẫn và sự từ ái là hạnh phúc, và bản chất đích thực của sự chấp ngã là khổ đau.
Càng chấp ngã thì chúng ta càng ít có thể chăm lo cho người khác. Tất cả những nội dung mà Đức Phật đã dạy trong ba thừa là Biệt Giải Thoát, Bồ Tát và Kim Cang Thừa là phương pháp để phát khởi Bồ Đề Tâm. Cần phải đưa các phương pháp này vào trong thực hành, rồi phải kiên trì thực hành. Nhưng con lại không thể trông chờ kết quả trước mắt. Mục đích hành trì của con là cho nhiều kiếp tương lai.
Đức Phật đã dạy rằng, muốn biết rằng mình sẽ về đâu, thì hãy nhìn vào các hành động trong hiện tại. Con chỉ có thể thực hành giáo pháp chân chính nếu con tin vào nghiệp, vào luật nhân quả và hiểu được sự trân quý của hạnh nhẫn nhục và tình yêu thương. Nếu con không có các thứ này như là nền tảng, thì các thực hành khác sẽ chẳng mang lại kết quả đáng kể. Bám luyến và ghét bỏ.
Trong đoạn kệ thứ hai của 37 pháp hành Bồ Tát Đạo có viết như sau: Vì quyến luyến người thân, ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi vậy, trong bóng tối của sự hỗn độn, ta quên bẵng những gì nên làm. Hãy từ bỏ xứ sở chánh quán. Đấy là pháp hành Bồ Tát Đạo.
Nguyên nhân cơ bản của sinh tử luân hồi là sự bám chấp vào ý niệm sai lầm về một cái ngã. Do sự bám chấp, chúng ta liên tục tái sinh vào sáu nẻo luân hồi. Mặc dù chúng ta sống trong cõi đời này, nhưng nếu chúng ta không bám chấp thì chúng ta sẽ phải không lang thang trong luân hồi. Ở tại quê hương mình, chúng ta gặp những kẻ đối nghịch mà chúng ta không ưa, và chúng ta quyến luyến gia đình và bè bạn. Nếu chúng ta rời bỏ quê hương rồi đi sống ở một nơi khác, chúng ta sẽ không quyến luyến những người ở đó. Chúng ta xem tất cả những người này như nhau.
Tuy nhiên, nếu chúng ta không hiểu được sự tai hại của bám luyến và ghét bỏ, thì chúng ta lại tiếp tục thù hận các đối thủ và bám luyến bè bạn, ngay cả khi chúng ta đã di chuyển sang một nơi khác. Chúng ta lại tiếp tục bám luyến những người đối xử tử tế với chúng ta và ghét bỏ những kẻ không tử tế với chúng ta. Do đó, nhận biết khiếm khuyết của bám luyến và ghét bỏ là điều quan trọng. Nếu con có thể nhận biết lỗi lầm của những điều này, thì không cần phải bỏ xứ mà đi. Hãy quan sát cái gì sẽ xảy ra khi một cảm xúc bám luyến và ghét bỏ vi tế phát khởi.
Ví dụ như khi con đang mô tả một nhân vật nào đó cho những người khác. Nếu nhân vật này là bạn con, thì con sẽ chỉ đề cập đến các phẩm chất tốt. Nhưng nếu con không ưa anh ta, thì con sẽ chỉ nêu ra những khuyết điểm mà bỏ qua những đức tính của người này. Bị sự bám luyến và sự ghét bỏ che mắt, con sẽ không thấy được vạn pháp như chúng thực sự là. Khi chúng ta nghĩ về các hoàn cảnh không gây ra nhiều cảm xúc, chúng ta sẽ hiểu được rằng sự khôn ngoan đích thực phát sinh từ tâm bình đẳng, một tâm thái không bị sự bám luyến hay bị sự gác bỏ làm hoang ố. Nếu con tỉnh thức và nhận biết khi các tư tưởng phát khởi, thì trong cuộc đối thoại chẳng hạn, con sẽ nhận biết rằng con đang muốn nói xấu một người nào đó bởi vì con không ưa thích người này.
Sự bám luyến và tình yêu thương rất dễ bị nhầm lẫn. Yêu thương có nghĩa là cảm nhận một tình yêu chân thật, một ước muốn cho người khác được hạnh phúc mà không có ý chiếm hữu và không mang một ước muốn cho hạnh phúc của bản thân. Một người, ngay cả khi có sự hiểu biết thông thường về nghiệp, sẽ tạm thời bỏ qua một bên sự hiểu biết về nghiệp quả khi cảm xúc sân hận hay ái dục quá mãnh liệt khởi lên. Một số người bị cảm xúc làm mất trí khôn và gây ra các hành động tiêu cực một cách mù quáng. Một số người khác thì biết rõ mình đang phạm ác hạnh nhưng không cưỡng lại được sức mạnh của đam mê. Đó chính là ý nghĩa của câu kệ: tâm vô minh quên mất cái cần phải nương theo và cái cần phải loại bỏ. Tilopa đã nói với Naropa: này con, hiện tướng không trói buộc con. Chính sự bám luyến vào những hiện tướng đó mới trói buộc tâm của con.
Cuộc sống phiền não điệp trùng, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình. Cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đạt đạo nhất như tâm này. Bên giác tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt. Còn đâu phân biệt mình người, còn đâu địa ngục vô dư niết bàn. Cuộc sống đi vào cuộc sống phiền não điệp trùng, phiền não điệp trùng. Thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình. Cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. đại ngộ mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ danh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra,
khi tâm chưa ra,
chỉ thấy muộn phiền,
chỉ thấy muộn phiền.
Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đạt đạo nhất như tâm này. Bên ra tâm đạt bên ra,
chẳng còn phân biệt,
chẳng còn phân biệt. Còn đâu phân biệt mình người, còn đâu địa ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Đề đích thị trần gian, tình thị đại ngộ mê thị vô minh.
Tình thị đại ngộ mê thị vô minh.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ nhất của bài đọc dài 3 kỳ Khổ đau và hạnh phúc, tuyển chọn trong quyển Hạt giống giác ngộ, trích lời hay ý đẹp của các đạo sư, của tác giả Gorchen Rinpoche, Khonsok Khunzang Thopial phụ trách dịch sang Việt ngữ, từ bản Anh ngữ do Inabiler cung cấp. Xin quý vị nhớ đón nghe tiếp kỳ thứ hai vào lần phát thanh tới. Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức bài hát Bất Nhị, thơ Thích Viên Lý do Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và trình bày, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 4, mang chủ đề Nhiệm Màu Từng Giọt Nắng Rơi do Trọng Nghĩa, Mộng Lan thực hiện và phát hành vào năm 2002.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089. 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com. Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.